Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 15 tháng 2 năm 2012 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự tường thuật buổi cầu nguyện cho bệnh nhân tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Kế đó là các tiết mục diễn đàn tự do, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi trợ giúp dân vùng Sahel. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho Ban chấp hành Ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị sáng hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua để trợ giúp vùng Sahel. Ban chấp hành Ngân quỹ này đang nhóm họp tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Cor Unum Đồng Tâm, với 9 giám mục Phi Châu thành viên đến từ 9 nước vùng sa mạc Sahara và một số chuyên gia. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ca ngợi hoạt động của Ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị trong 28 năm qua đã tài trợ hàng ngàn dự án giúp phát triển các nước vùng sa mạc Sahara bên Phi Châu. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, đáng tiếc là vùng Sahel lại bị đe dọa trầm trọng trong những tháng gần đây do sự giảm bớt trầm trọng các nguồn lương thực và do nạn đói vì thiếu mưa và do nạn sa mạc lan rộng. Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế nghiêm túc cứu xét tình trạng nghèo đói cùng cực của các dân tộc ấy với những điều kiện sinh sống đang bị suy đồi. Tôi cũng muốn khích lệ và nâng đỡ nỗ lực của các cơ quan giáo hội hoạt động trong lĩnh vực này. Đức Thánh Cha cũng phê bình việc mô tả Phi Châu một cách hẹp hòi và nhiều khi hạ nhục, coi Phi Châu như một đại lục của các cuộc xung đột và với những vấn đề vô tận không thể giải quyết nổi. Thực ra, Phi Châu ngày nay đang đón nhận tin mừng và đối với giáo hội, đây là một đại lục hy vọng. Đối với chúng tôi cũng như đối với anh chị em, Phi Châu là đại lục của tương lai. Tôi lặp lại lời nhắn nhủ trong cuộc viếng thăm mới đây của tôi ở nước Benin rằng, hỡi Phi Châu là tin mừng cho giáo hội, hãy trở thành tin mừng cho toàn thế giới. Ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị giúp vùng Sahel là một bằng chứng hùng hồn. Đức Thánh Cha cũng không quên khuyến khích ngân quỹ này canh tân và nhấn mạnh nhiều hơn tới việc huấn luyện theo tinh thần Kitô và nghề nghiệp cho con người hoạt động tại chỗ. Vì có thể nói, họ là những dụng cụ của Đức Thánh Cha tại các miền ấy. Ngài nói, tôi coi như một ưu tiên việc giáo dục và huấn luyện Kitô cho tất cả những người, bằng cách này hay cách khác, đang cộng tác để làm cho dấu chỉ bác ái lớn lao là ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị giúp vùng Sahel trở nên hữu hình hơn. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, các giám mục Đức Quốc cũng lên tiếng kêu gọi ủng hộ cho việc hỗ trợ này. Đức Tổng giám mục Ludwig Sick của giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàn Vũ, kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân mạnh mẽ hơn trong việc chống nạn sa mạc lan rộng. Trong tuyên ngôn công bố hôm mùng 10 tháng 2 vừa qua tại thành phố Bonn, Đức Tổng giám mục Sick khẳng định rằng nạn sa mạc lan rộng không phải là một định mệnh không thể tránh được. Với các phương pháp canh tác tốt đẹp hơn, dân chúng tại vùng Sahel có thể góp phần nhiều hơn vào việc chống sa mạc. Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về Giáo hội Hoàn Vũ cũng kêu gọi đề ra các biện pháp chống nạn khí hậu thay đổi, làm cho sa mạc Sahara bên Phi Châu ngày càng lan rộng hơn. Đức Tổng giám mục Sick đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp khóa họp thường niên của Ban Quản trị Ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị giúp vùng Sahel nhóm họp tại Roma. Được biết, phần lớn số tiền Ngân quỹ Gioan Phaolô đệ nhị giúp vùng Sahel do các tín hữu Công giáo Đức đóng góp theo lời kêu gọi của Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị hồi năm 1980. Số tiền khởi đầu là 30 triệu Đức Mã, và từ năm 1984, ngân quỹ này có 40 triệu Âu Kim. Năm nay, ngân quỹ này dành 1 triệu 300 ngàn Âu Kim để tài trợ các dự án thăng tiến nông nghiệp, trồng cây và giữ nước chống sa mạc lan rộng. Tin Cuba. Chủ tịch Raúl Castro nói rằng, hoặc chúng ta thay đổi, hoặc chúng ta sụp đổ. Hôm 28 tháng Giêng vừa qua, Đảng Cộng sản Cuba đã khai mạc khóa họp đặc biệt kéo dài trong 2 ngày để thảo luận về các biện pháp cải tổ chính trị kinh tế trong nước. Được biết, kể từ khi được chính thức thành lập ngày 3 tháng 10 năm 1965 đến nay, hội nghị toàn đảng lần này xem ra có tầm quan trọng định đoạt nhất đối với sự sống còn của Đảng Cộng sản Cuba như lời tuyên bố của Chủ tịch Raúl Castro. Thật vậy, sau khi các đảng Cộng sản thuộc khối Liên bang Xô Viết sụp đổ chỉ trong vài năm đầu thập niên 1990, thì cùng với Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam, Đảng Cộng sản Cuba đã tìm mọi cách để tồn tại trong một thế giới thay đổi với vận tốc chóng mặt. Hội nghị ngoại thường này khiến cho người ta ngạc nhiên vì Đảng Cộng sản Cuba mới kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 6, triệu tập tại thủ đô La Habana trong các ngày 16 đến 19 tháng 4 năm 2011. Chắc chắn là phải có các lý do vô cùng nghiêm trọng vì trước khi triệu tập hội nghị, Chủ tịch Raúl Castro đã cảnh báo rằng hoặc chúng ta thay đổi hoặc chúng ta sụp đổ. Và cùng với sự sụp đổ ấy là tất cả các nỗ lực của nhiều thế hệ nhân dân Cuba. Thử hỏi, làm sao Cuba đã chống cự được với các đế quốc tư bản và các cấm vận kinh tế kéo dài ròng rã 50 năm trời mà giờ đây cuối cùng phải chấp nhận thay đổi? Thật ra, ngay trong hội nghị đảng lần thứ 6 hồi mùa xuân năm 2011, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về tài liệu làm việc liên quan tới các đường lối chính trị và kinh tế do đảng đề ra. Dưới chế độ độc tài toàn trị, nhà nước Cuba say sưa với quyền bính nên luôn luôn kiêu căng mù lòa cho rằng, dưới sự chỉ đạo của lãnh tụ tối cao Chủ tịch Fidel Castro, đảng không bao giờ sai lầm và cái gì cũng có thể giải quyết được theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Thật vậy, vì trong bài thuyết trình chính tại Đại hội Đảng lần thứ 6 hồi năm 2011, Chủ tịch Raúl Castro đã bỏ đi các giọng điệu cổ điển của giới lãnh đạo Cộng sản, lúc nào cũng đổ tội cho đế quốc Mỹ, cho các thế lực thù nghịch, cho các phong tỏa thắt học kinh tế, cho các lý do thế này thế nọ, để che giấu cái bất lực của cách mạng, không có khả năng bảo đảm cho nhân dân Cuba một cuộc sống xứng đáng với các hy sinh liên tục của họ. Trái lại, ông đã đề cập đến các mâu thuẫn và các sai lệch trong chính nội bộ Đảng Cộng sản Cuba là những điều ông đã nói trong diễn văn đọc tại Đại học La Habana hồi tháng 11 năm 2005, trong đó có câu sau đây. Một trong những sai lầm lớn nhất của chúng ta ngay từ đầu và nhiều lần trong cuộc cách mạng đó là đã tin rằng có ai đó biết xây dựng xã hội chủ nghĩa như thế nào. Vì thế, lời ông cảnh cáo trước khi triệu tập hội nghị ngoại thường vừa qua, phải thay đổi hay là chết, không phải là điều mới lạ, cho bằng là một tiếng kêu cảnh tỉnh đối với những đảng viên nào còn nhắm mắt say sưa với ý thức hệ Cộng sản và các đường lối chính trị kinh tế hoàn toàn sai lầm của nó. Nó cho thấy ý thức hệ và chế độ Cộng sản Cuba đã quá già nua cằn cỗi, không còn nghị lực, không còn sức sống và đang trong tiến trình tự hủy. Vì chính hàng lãnh đạo Cộng sản cũng không còn tin tưởng gì nữa và không có một động lực phát triển nào giúp vực dậy một nền kinh tế phá sản. Tin Hải Phòng, Việt Nam. Nguyên Chủ tịch Việt Nam Đại tướng Lê Đức Anh nói rằng vụ Tiên Lãng nếu không xử lý nghiêm có thể lan cả nước. Theo nguồn tin của Tin Nhanh Việt Nam, trích thuật từ trang điện tử của Chính phủ Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước Việt Nam, Đại tướng Lê Đức Anh, ngỏ lời đồng tình với kết luận của Thủ tướng về vụ cưỡng chế thu hồi đất ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng hôm 10 tháng 2 vừa qua, và cho rằng, vui thì rất vui, nhưng lo không nhỏ. Đại tướng Lê Đức Anh đã phát biểu rằng, Tôi rất mừng Thủ tướng đã kịp thời có ý kiến chỉ đạo thành phố Hải Phòng xử lý nghiêm minh những cán bộ sai phạm nghiêm trọng trong vụ việc tiêu cực ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Sở dĩ tôi dùng từ sai phạm nghiêm trọng bởi các cán bộ đã biến quan hệ giữa chính quyền với người dân, quan hệ hợp tác để xây dựng cuộc sống, xây dựng xã hội phát triển, thành quan hệ đối kháng giữa chính quyền với người dân. Tôi đồng tình với kết luận của Thủ tướng. Huyện Tiên Lãng đã sai về luật pháp và tôi bổ sung là vụ việc ở Tiên Lãng còn sai cả về hiến pháp, bởi bản chất của nhà nước ta là nhà nước dân chủ, nhà nước phục vụ nhân dân, dân làm chủ. Tôi cũng rất hoan nghênh Thủ tướng đã chỉ đạo cho tất cả các tỉnh, thành phố chủ động rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc thu hồi và cưỡng chế thu hồi đất, bảo đảm theo đúng luật pháp, nhằm phát huy những ưu điểm và khắc phục những nguyên nhân yếu kém trong quản lý đất đai. Nếu vụ việc này không được kịp thời xử lý nghiêm minh, thì hậu quả sẽ thật khó lường. Bởi vì từ quan hệ nhà nước phục vụ dân mà với các quan chức suy thoái như thế, quan hệ phục vụ thành quan hệ đối kháng, điều đó gây mất niềm tin đối với sự lãnh đạo của đảng. Vụ việc ở Tiên Lãng, nếu không xử lý nghiêm minh, nó sẽ lan tỏa ra cả nước. Tin Dublin, Ái Nhĩ Lan. Đức Tổng Giám mục Dublin cho rằng sẽ còn quá sớm và chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ái Nhĩ Lan vào tháng 6 tới không nên thực hiện trong lúc này. Theo tin của Nhật báo Ái Nhĩ Lan độc lập, dù Đức Cha Diamuid Martin, Tổng Giám mục Dublin, ước lượng không nên thực hiện chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào tháng 6 tới đây, nhưng về phần Đức Thánh Cha thì Ngài muốn đến viếng thăm Ái Nhĩ Lan càng sớm càng tốt, nhất là đúng vào dịp Đại hội Thánh thể quốc tế sẽ được tổ chức tại Dublin vào tháng 6 tới đây. Đối với Đức Tổng Giám mục Martin, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha cần được đặt trong bối cảnh chung về việc canh tân giáo hội tại Ái Nhĩ Lan. Trước khi Đức Thánh Cha đến viếng thăm, thì phải làm sao để bảo đảm rằng những ai đã bị giáo hội làm thương tổn có được khả thể được chữa lành? Về phần ông Enda Kenny, Thủ tướng Ái Nhĩ Lan, đã tuyên bố trên đài phát thanh rằng chính phủ của ông sẽ thảo luận về một chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ái Nhĩ Lan trong trường hợp Đức Thánh Cha quyết định đi thăm đất nước này. Nhưng cần phải làm sao để chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha không ngăn chặn tiến trình canh tân giáo hội? Tin Texas, Hoa Kỳ. Các giám mục Texas thôi thúc các dân biểu của Texas chống lại sắc lệnh của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh. Trong một lá thư gửi cho các thành viên quốc hội từ Texas, các giám mục công giáo của Texas đã thôi thúc các dân biểu quốc hội của tiểu bang phải mạnh mẽ chống đối những sắc lệnh mới của chính quyền, đòi buộc các chủ nhân tôn giáo phải cung cấp các thuốc ngừa thai, gây phá thai và dịch vụ triệt sản trong các chương trình bảo hiểm của họ. Trong lá thư, các giám mục Texas đã gọi đòi hỏi mới của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ được kèm theo như một phần của luật cải tổ y tế năm 2011 là tán tận lương tâm và không cần thiết. Sắc lệnh này đã làm cớ cho nhiều tranh cãi từ khi nó được công bố hai tuần qua. Đức Hồng Y Daniel DiNardo, Tổng giáo phận Galveston, Houston, cùng với Đức Tổng giám mục Gustavo Garcia Schiller, Tổng giám mục San Antonio, đã viết nhân danh các giám mục ở Texas rằng, đối với các tổ chức từ thiện xã hội, các cơ quan chăm sóc sức khỏe và các cơ quan giáo dục, sắc lệnh này chấm dứt quyền tự do tiên quyết của quốc gia chúng ta là tự do tôn giáo. Đức Hồng Y Daniel DiNardo và Đức Tổng giám mục Gustavo Garcia Schiller cho rằng, sắc lệnh của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh bắt buộc các chủ nhân tôn giáo phải chọn lựa một cách đắng cay giữa việc hoặc là làm trái với những xác tín tôn giáo của họ, hoặc là ngừng cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên, hay chấm dứt những phục vụ bác ái, y tế và giáo dục mà hàng trăm năm nay đã cung cấp một mạng lưới an toàn cho những người nghèo đói và cô thế của xã hội chúng ta. Lá thư này thúc giục các đại biểu quốc hội thuộc tiểu bang Texas hãy đồng bảo trợ dự luật tôn trọng quyền làm theo lương tâm, được đồng bảo trợ bởi dân biểu Jeff Fortenberry và dân biểu Dan Boren của Hạ viện và Thượng nghị sĩ Roy Blunt của Thượng viện là dự luật bảo vệ quyền tự do làm theo lương tâm cho những người cung cấp hay mua bảo hiểm sức khỏe. Các giám mục tiểu bang Texas nói tiếp, những dự luật này sẽ ngăn ngừa bất cứ sắc lệnh nào dưới đạo luật cải tổ sức khỏe trong việc bất chấp quyền tự do làm theo lương tâm và làm cho luật này phù hợp với truyền thống lâu đời của chính phủ liên bang trong việc tôn trọng những quyền này. Không ai có quyền bắt các cơ quan bảo trợ hoặc mua hay bán những chương trình bảo hiểm cho các nhân viên phải làm ngược lại những nguyên tắc tôn giáo của họ chỉ để cung cấp bảo hiểm cho nhân viên của mình. Cũng như không ai có quyền bắt buộc các gia đình phải vi phạm những xác tín tôn giáo của họ để chăm sóc cho con em của họ. Các giám mục cũng yêu cầu người công giáo trên toàn tiểu bang Texas hãy liên lạc với thành viên quốc hội để nói lên những quan tâm của mình. Hội đồng Công giáo Texas là cơ quan phát ngôn chính sách công cộng của các giám mục Texas đã tạo nên một trang điện tử để giúp liên lạc với các thành viên quốc hội và chính quyền Obama về việc bảo vệ tự do tôn giáo cùng hỗ trợ dự luật tôn trọng quyền làm theo lương tâm. Trang tin điện tử của hội đồng cũng bao gồm những nối kết vào những lá thư của các giám mục, các bài viết trên blog và những tin tức về vấn đề này. Được biết, Hội đồng Công giáo Texas là một hội của 15 giáo phận công giáo của tiểu bang Texas và là cơ quan phát ngôn chính thức về chính sách công cộng của các giám mục Texas.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tường thuật buổi cầu nguyện cho bệnh nhân tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn do Bình Minh phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, vào lúc 19:30 tối ngày 10 tháng 2 năm 2012, Đức ông thư ký Hội đồng Giáo hoàng về mục vụ y tế cùng Đức Hồng y Tổng giám mục Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn cùng khoảng 500 bệnh nhân người khuyết tật và hơn 1.000 giáo dân khác từ khắp các giáo xứ tại Sài Gòn về cầu nguyện cho bệnh nhân tại Vương cung Thánh đường, nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn. Trong buổi cầu nguyện, có sự tham dự của Đức cha Phêrô Nguyễn Khảm, giám mục phụ tá, cha Vinh Sơn Nguyễn Ngọc Đồng, giám đốc Caritas, cha Gioan Bautista Huỳnh Công Minh, cha sở nhà thờ chánh tòa, các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng tu quanh Sài Gòn, các y bác sĩ, những người chăm sóc bệnh nhân. Về phía ngoại giao đoàn, có ông Lê Thành Ân, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, và ông Tổng lãnh sự Quán Pháp. Về phía chính quyền, còn có mặt ông Nguyễn Thanh Phong, trưởng ban tôn giáo dân tộc, và một đại diện khác của ban tôn giáo dân tộc thành phố. Về tôn giáo bạn, có Hội đồng Tinh thần Tôn giáo 32 tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội thánh Mennonite, Phật giáo, Phật giáo Hòa Hảo, các thánh thất quanh Sài Gòn. Mở đầu, Đức Hồng Y đã tuyên bố lý do và khai mạc đêm cầu nguyện. Đức Hồng Y đã nói, Kinh Thánh cho chúng ta thấy hình ảnh Chúa Giêsu Kitô năm xưa đã rạo khắp các làng mạc để chữa tất cả những ai đang bị đau bệnh. Ngài đã chạm đến họ, chữa lành họ và giúp họ được quay về với cộng đồng xã hội. Là những người môn đệ của Chúa ngày hôm nay, chúng ta cần ý thức được rằng việc chữa bệnh và chăm sóc người đau yếu cũng là một việc sống tin mừng sự sống của Chúa và làm chứng cho tin mừng tình thương của Ngài. Vương cung Thánh đường nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn chật ních người đến tham dự đêm cầu nguyện. Mọi người đều hết sức trang nghiêm, cầu nguyện cách sốt mến, dẫu trời đã gần về đêm. đại diện bác sĩ, bệnh nhân, điều dưỡng, các tôn giáo bạn, các sơ, các thầy chăm sóc bệnh nhân nơi các mái ấm lần lượt nói lên kinh nghiệm khi chăm sóc bệnh nhân. Những lời cảm nghiệm chia sẻ cho chúng ta hiểu hơn về những đau đớn, khốn khó, vất vả mà bệnh nhân đã phải gánh chịu trong suốt những năm tháng qua, cùng với những nỗ lực mà bệnh nhân và người khuyết tật vươn lên để làm. Ông Lê Thành Ân, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn, đã nhắc lại ý nghĩa của ngày cầu nguyện cho các bệnh nhân mà Đức Giáo Hoàng Chân Phước Gioan Phaolô II đã thiết lập. Ông nói như sau, nhân ngày này, chúng ta nhìn vào các việc mà thường ngày chúng ta không để ý, những điều mà chúng ta không muốn thấy hoặc thậm chí cả những điều chúng ta né tránh. Có nhiều cơ quan nước ngoài đã hợp tác với các cơ sở y tế để đưa ra nhiều chương trình y tế, xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ tài chính. Để giảm bớt khó khăn và đau khổ của người bệnh, nhiều cơ quan ngoại giao, tổ chức thương mại phi lợi nhuận, các doanh nhân, cá nhân luôn sẵn sàng quan tâm, hỗ trợ, không nên thờ ơ, né tránh. Tôi tin tưởng rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhận thấy được Ngày Quốc tế Bệnh nhân sẽ tạo ra sự đặc biệt. Đức ông Thư ký Hội đồng Giáo Hoàng về Mục vụ Y tế cũng đã chia sẻ những lời như sau. Chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho những anh chị em của chúng ta, cho những đau khổ và xin Chúa tỏ lòng thương xót. Chúng ta dâng lên cho Thiên Chúa lời cầu nguyện qua lời chuyển cầu của mẹ Maria rất thánh. Chúng ta nhớ lại lời của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 khi Ngài nói, những người này đang trong hoàn cảnh rất khó khăn, chúng ta cần phải cầu nguyện dâng lên cho Thiên Chúa để Người chữa lành cho họ. Chúa thật sự yêu mến cách đặc biệt những ai đã cảm nghiệm qua đau khổ, qua bệnh tật, hiểu giá trị của đau khổ, và chính việc chữa cho người khác làm cho chúng ta được vươn lên trong niềm tin, vững mạnh trong đức cậy và phát triển trong đức mến. Và chính việc chăm sóc bệnh nhân sẽ làm cho chúng ta tham gia vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Tình yêu làm cho chúng ta đi tới tất cả anh chị em của chúng ta trong tình huynh đệ đại đồng, và tình yêu đó sẽ làm cho chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa trong chính anh chị em của chúng ta. Sau cùng là lời cảm ơn của cha chánh xứ nhà thờ Đức Bà gửi đến tất cả những người tham dự trong buổi cầu nguyện, các ân nhân đã giúp cho buổi cầu nguyện được như thánh ý Chúa. Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng hướng dẫn cho anh chị em Caritas phát quà và giúp đỡ các bệnh nhân và người khuyết tật ra về trong bình an của Chúa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài tường thuật buổi cầu nguyện cho bệnh nhân tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự Do cũng do Bình Minh trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự Do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 bài chia sẻ Niềm Vui Tin Mừng của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần. Lễ Giáng sinh đầu năm 2012, Tết Nhâm Thìn đang cùng nhau làm nên một mùa mừng chúc. Mùa này, tôi nhận được rất nhiều lời chúc. Lời chúc gợi nên trong tôi nhiều hình ảnh nhất là lời chúc sống vui. Có nhiều thứ vui, tôi tự hỏi, niềm vui nào cần cho tôi hơn cả? suy đi nghĩ lại, tôi sợ chọn lựa của tôi có thể sai. Nên để an tâm, tôi hỏi Đức Mẹ Maria. Trong thinh lặng nội tâm, tôi nghe mẹ trả lời. Niềm vui cần nhất và quý nhất là niềm vui có Chúa, là tin mừng trong lòng của mình. Tôi tin câu trả lời của mẹ là một chân lý mà chính mẹ đã cảm nghiệm. Từ câu soi sáng trên đây, mẹ dẫn tôi tới những hình ảnh về Chúa là niềm vui được tả trong phúc âm mà mẹ đã được đón nhận, đặc biệt là những hình ảnh sau đây. Hình ảnh Chúa Giê-xu hạ mình xuống trong thân phận hài nhi bé mòn, yếu đuối, khó nghèo, nằm trong máng cỏ. Người hạ mình xuống để được vui ở với nhân loại, nhất là được vui chia sẻ thân phận những người nghèo khổ. Hình ảnh Chúa Giê-xu tự hạ mình xuống trong thân phận kẻ bị loại trừ, bị đóng đinh trên thánh giá. Người hạ mình xuống để được vui làm của lễ đền tội cho nhân loại. Hai hình ảnh đó đều diễn tả tình yêu, đó là tình yêu cứu độ ở điểm khiêm tốn, hy sinh, tự hạ mình xuống chỗ thấp hèn, yếu đuối, nghèo khó để được cứu chuộc. Chính tình yêu cứu độ bằng hy sinh tự hạ đến tận cùng như thế đã làm vinh danh Chúa. Mẹ Maria đã thấy sự khiêm nhường tự hạ của Chúa Giê-xu chính là giá trị cứu chuộc loài người và cũng chính là giá trị làm cho Thiên Chúa được vinh quang. Không những mẹ Maria đã thấy đó chính là tin mừng, mà mẹ còn cảm nhận được đó là một niềm vui thiêng liêng cao quý làm chứng cho tình yêu cứu độ. Mẹ Maria vừa cắt nghĩa cho tôi niềm vui tin mừng bằng phúc âm, vừa chia sẻ cho tôi chính niềm vui tin mừng bằng sự mẹ cho tôi nếm được phần vào niềm vui tin mừng ấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 1 bài chia sẻ niềm vui tin mừng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 trong buổi phát thanh kỳ sau. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa hiện diện và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả khi xem ra người vắng mặt. Chúng ta hãy đem các thập giá của cuộc sống thường ngày đến cho Người và cầu nguyện cho các anh chị em đang phải mang gánh nặng cuộc sống trong khó khăn, đau khổ và không có được một lời ủi an. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định và mời gọi như trên trong buổi tiếp kiến 7.000 tín hữu và du khách hành hương trong Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục sáng thứ Tư mùng 8 tháng 2 vừa qua. Trong bài huấn đức chính, Đức Thánh Cha đã giải thích ý nghĩa lời cầu nguyện cuối cùng của Chúa Giê-xu trên thập giá trước khi tắt thở. Hai thánh sử Ma-cô và Ma-thêu ghi lại lời cầu nguyện này của Chúa Giê-xu đang hấp hối, không chỉ trong tiếng Hy Lạp mà trộn lẫn với cả tiếng Do Thái và tiếng Aramây nữa. Như thế, các vị đã thông truyền lại cho chúng ta cả tiếng nói của lời cầu nguyện đó trên môi miệng Chúa Giê-xu. Thánh Ma-cô viết, vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giê-xu lớn tiếng nói, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nghĩa là, lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Đức Thánh Cha giải thích tiếp như sau. Trong cấu trúc trình thuật, lời cầu nguyện, tiếng kêu của Chúa Giêsu gióng lên trong tột đỉnh của 3 giờ bóng tối bao trùm toàn trái đất từ đúng ngọ cho đến 3 giờ chiều. 3 giờ của sự tối tăm ấy tiếp tục khoảng thời gian cũng 3 giờ, bắt đầu với cuộc đóng đanh Chúa Giêsu. Thật thế, Thánh sử Ma-cô cho chúng ta biết, đó là lúc 9 giờ sáng khi họ đóng đinh người. 6 giờ của Chúa Giêsu trên thập giá chia làm 2 phần. Trong phần đầu từ 9 giờ sáng cho đến trưa là các chế giễu của nhiều nhóm người khác nhau, cho thấy sự nghi ngờ và sự khẳng định không tin của họ. Thánh Ma-cô viết như sau: kẻ qua người lại đều nhục mạ người. Các thượng tế và kinh sư cũng chế giễu người như vậy. Cả những tên cùng chịu đóng đanh với người cũng nhục mạ người. Trong 3 giờ tiếp theo, từ trưa cho đến 3 giờ chiều, Thánh sử chỉ nói tới tối tăm bao trùm toàn trái đất mà không nhắc tới sự chuyển động của các nhân vật hay lời nói. Khi Chúa Giêsu càng lúc càng tới gần cái chết, thì chỉ có tối tăm phủ xuống trên toàn trái đất. Cả vũ trụ đều dự phần vào biến cố đó. Bóng tối bao trùm người và vật, nhưng cả trong lúc tối tăm ấy, Thiên Chúa cũng hiện diện. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha giải thích. Trong truyền thống Kinh Thánh, bóng tối có một ý nghĩa hai mặt. Nó là dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của sự giữ, nhưng cũng là dấu chỉ sự hiện diện nhiệm màu và hoạt động của Thiên Chúa, có khả năng chiến thắng mọi bóng tối. Chẳng hạn trong sách Xuất Hành, chúng ta đọc như sau. Chúa phán với ông Mô-xê: này ta đến với ngươi trong đám mây dày đặc, để khi ta nói với ngươi thì dân nghe thấy và cũng tin vào ngươi luôn mãi. Xuất Hành chương 19 câu 9. Hay dân đứng xa, còn ông Mô-xê thì tiến lại gần đám mây đen nơi Thiên Chúa đang ngự. Xuất Hành chương 20 câu 21. Trong các diễn văn của sách Đệ Nhị Luật, ông Mô-xê kể rằng: anh em đã lại gần và đứng dưới chân núi, núi bốc lửa cao đến tận trời, trong bóng tối mây đen mù mịt. Sách Đệ Nhị Luật chương 4 câu 11. Khi anh em nghe tiếng từ giữa bóng tối và núi đang bốc lửa, thì anh em, tất cả những người đứng đầu các chi tộc và những kỳ mục của anh em đã đến gặp tôi. Đệ Nhị Luật chương 5 câu 23. Trong cảnh đóng đinh Chúa Giêsu, bóng tối bao trùm trái đất, và chúng là bóng tối của sự chết, trong đó con Thiên Chúa tự dìm mình để đem lại sự sống với cử chỉ tình yêu của người. Trở lại trình thuật của Thánh sử Ma-cô, trước các nhục mạ của các hạng người khác nhau, trước bóng tối bao trùm tất cả, trong lúc đối diện với cái chết, với tiếng kêu của lời cầu nguyện, Chúa Giêsu cho thấy rằng, cùng với sức nặng của khổ đau và cái chết, trong đó xem ra có sự bỏ rơi và vắng mặt của Thiên Chúa, người vẫn xác tín về sự gần gũi của Thiên Chúa Cha, chấp thuận cử chỉ yêu thương. Chấp thuận cử chỉ yêu thương tột cùng và tận hiến hoàn toàn của người, mặc dù không nghe thấy tiếng nói từ trên cao như trong các lúc khác. Khi đọc các phúc âm, chúng ta nhận thấy trong các lúc quan trọng trong cuộc sống dương thế, Chúa Giêsu đã trông thấy các dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, kết hiệp với tiếng nói của Thiên Chúa Cha, chấp thuận con đường tình yêu của người. Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con. Ma-cô chương 1 câu 11. Rồi trong biến cố hiểm dung, cùng với dấu chỉ của đám mây còn có lời này: đây là con ta yêu dấu, hãy lắng nghe lời người. Ma-cô chương 9 câu 7. Trái lại, khi cái chết tới gần đấng chịu đóng đinh, thì thinh lặng rơi xuống, không nghe tiếng nói nào, nhưng cái nhìn của Thiên Chúa Cha vẫn dán chặt trên món quà tình yêu của Chúa Con. Nhưng mà tiếng Chúa Giêsu kêu lên Thiên Chúa Cha: lạy Thiên Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con, tại sao Chúa bỏ rơi con? Có nghĩa là gì? Phải chăng đây là sự nghi ngờ sứ mệnh của người hay sự hiện diện của Thiên Chúa? Trong lời cầu đó, lại không có ý thức bị bỏ rơi hay sao? Các lời Chúa Giê-xu thưa lên với Thiên Chúa Cha là các lời bắt đầu trong Thánh Vịnh 22. Trong đó, tác giả Thánh Vịnh bày tỏ với Thiên Chúa sự căng thẳng giữa việc cảm thấy bị bỏ rơi một mình và ý thức chắc chắn về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Tác giả kêu lên với Chúa, ngày kêu Chúa không lời đáp ứng, đêm van ngài mà cũng chẳng yên. Thế nhưng Chúa ngự nơi đền, vinh quang của Israel là ngài. Tác giả nói tới tiếng kêu để diễn tả tất cả nỗi khổ đau lời cầu nguyện của ông trước Thiên Chúa xem ra vắng mặt. Trong lúc âu lo, lời cầu nguyện trở thành tiếng kêu. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Đây là điều cũng xảy ra trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trước các hoàn cảnh khó khăn và đau đớn, khi Thiên Chúa xem ra không nghe thấy, chúng ta đừng sợ hãi tín thác nơi người, tất cả gánh nặng trong con tim. Chúng ta đừng sợ hãi kêu lên người nỗi khổ đau của chúng ta. Chúng ta phải xác tín rằng Thiên Chúa gần gũi, cả khi xem ra người thinh lặng. Khi kêu lên các lời của Thánh Vịnh, lạy Chúa con, tại sao Chúa bỏ rơi con? Chúa Giê-xu cầu nguyện trong lúc gặp sự khước từ cuối cùng của loài người, trong lúc bị bỏ rơi. Tuy nhiên, người cầu nguyện với Thánh Vịnh trong ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, cả trong giờ người cảm thấy thảm cảnh nhân loại của cái chết. Nhưng chúng ta tự hỏi, làm sao một vị Thiên Chúa quyền năng như thế mà lại không can thiệp để kéo con của người ra khỏi thử thách kinh khủng như vậy? Nhưng thật là điều quan trọng phải hiểu rằng, tiếng kêu của Chúa Giê-xu không phải là tiếng kêu tuyệt vọng của người sắp đương đầu với cái chết, cũng không phải là tiếng kêu của người biết mình bị bỏ rơi. Trong lúc đó, Chúa Giê-xu lấy toàn Thánh Vịnh 22 của dân Israel đang đau khổ làm lời cầu nguyện của mình. Trong lúc đó, Chúa Giê-xu không chỉ mang trên mình khổ hình của dân người, mà cũng mang khổ hình của tất cả mọi người khổ đau vì áp bức của sự dữ. Đồng thời, người đem tất cả những thứ đó đến với trái tim của chính Thiên Chúa, trong xác tín rằng, tiếng kêu của người sẽ được lắng nghe trong sự phục sinh. Tiếng kêu của nỗi đớn đau tột cùng cũng đồng thời là sự chắc chắn câu trả lời của Thiên Chúa, sự chắc chắn của ơn cứu độ, không phải chỉ cho Chúa Giê-xu mà cho nhiều người. Lời cầu này của Chúa Giê-xu bao hàm sự tin tưởng tột đỉnh và lòng tín thác trong bàn tay của Thiên Chúa, cả khi xem ra người vắng mặt, cả khi xem ra người ở trong thinh lặng và đi theo một chương trình mà chúng ta không thể nào hiểu nổi. Những người hiện diện dưới thập giá Chúa Giê-xu không hiểu nổi, và họ nghĩ rằng tiếng kêu đó là một lời khẩn cầu ngôn sứ Elia. Họ tìm cách cho người đỡ khát để kéo dài sự sống và xem ông Elia có đến cứu người không. Nhưng một tiếng thét lớn chấm dứt cuộc sống dương thế của Chúa Giê-xu trước sự nhạo cười của họ. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau. Trong lúc tận cùng, Chúa Giê-xu để cho con tim của người diễn tả nỗi đớn đau, nhưng đồng thời cũng là để làm nổi bật lên ý nghĩa sự hiện diện của Thiên Chúa Cha và sự đồng ý với chương trình cứu độ nhân loại. Cả chúng ta nữa cũng luôn luôn đứng trước ngày hôm nay của khổ đau, của sự thinh lặng của Thiên Chúa. Biết bao lần chúng ta diễn tả nó ra trong lời cầu nguyện. Nhưng chúng ta cũng đứng trước ngày hôm nay của sự phục sinh, của câu trả lời của Thiên Chúa là Đấng đã nhận lấy trên mình người các khổ đau của chúng ta, để vác các khổ đau ấy cùng với chúng ta và cho chúng ta niềm hy vọng vững vàng là chúng ta sẽ được vượt thắng. vị và các bạn thân mến. Vừa rồi là bài huấn đức của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ Tư, mùng 8 tháng 2 vừa qua. Một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Tôi chẳng tốt hơn ai, nhưng ngày xưa anh yêu tôi vì thế, anh tưởng tôi rất siêu thường như thế. Trên đời này tốt nhất là tôi.
Thân ái chào các bạn, Đặng Thế Dũng xin chia sẻ tiếp với các bạn về đề tài giá trị của lời nói. Và hôm nay Đặng Thế Dũng mời gọi các bạn hãy ý thức về ngôn từ trong đời thường. Bài ngụ ngôn cái đẩy hai túi của La Fontaine sẽ nói lên một cách sâu sắc thực tế mà chúng ta vẫn thường sống như sau. Xưa cũng thế mà nay cũng thế. Trời ban cho mỗi người hai cái túi giống nhau, một cái phía trước và một cái sau lưng. Cái phía trước đựng đầy thói xấu của người khác, còn cái túi sau lưng thì chứa đầy điều xấu của bản thân. Nhìn thấy những điều tiêu cực nơi người khác dường như đã trở nên đặc tính của phận người chúng ta. Không cần phải cố gắng, phải quyết tâm, mà mắt chúng ta vẫn tỏ, vẫn thấy rất rõ và tai vẫn rất thính. Gia đình cũng như nơi đâu có hình thức sống cộng đồng, xu hướng này rất dễ biểu lộ. Những người yêu nhau, chọn nhau hay cùng máu mủ huyết thống, vẫn không thể vượt qua được rào cản này. Còn những người đã chọn lựa một lối sống đặc biệt, xuất gia hay tu trì thì sao? Lối sống này có thật sự giúp chúng ta vượt thắng được xu hướng thấy cái rác trong mắt người khác, mà không thấy cái xà trong mắt mình hay không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, dù tình nguyện đi vào nếp sống tu đức, thì chúng ta có thể vượt thắng bản thân, thắng được những cái nặng nề của kiếp làm người, thắng những xu hướng tiêu cực và nhất là thắng những lời làm tổn thương, làm đau lòng anh chị em mình. Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng, dù tình nguyện đi vào nếp sống tu đức, thì chúng ta có thể vượt thắng bản thân, thắng được những cái nặng nề của kiếp làm người hay không? Chúng ta có thể thắng những xu hướng tiêu cực và nhất là thắng những lời làm tổn thương, làm đau lòng anh chị em mình không? Thực tế cho thấy, câu trả lời vừa có lại vừa không. Vì dù sao, thân phận mỏng giòn của con người vẫn đeo đẳng chúng ta dài dài. Tu rồi nhưng chẳng gì mất, hỷ nộ ái ố chồng chất đầy đời. Những người nam, và nhất là nữ giới, sinh ra dường như là để nói. Có người nghĩ như thế, và cũng không xa sự thật lắm. Nghiên cứu cho biết, mỗi ngày, phụ nữ nói từ 5 đến 7 ngàn từ mới thỏa. Dù sống cảnh sống nào đi nữa, đã mang kiếp làm người, xu hướng này rất khó tránh khỏi. Nhiều người xác nhận rằng, phái nam cũng nói nhiều không kém gì phái nữ. Với những người lập gia đình, cũng như người xuất gia, lời nói lắm khi được dùng như những vũ khí rất lợi hại. Có thể là do vô thức, nhưng cũng không ít khi chúng ta dùng chúng với ý thức sâu xa. Những mũi tên nhọn được bắn với tầm nhắm cẩn thận. Cô bạn của tôi đã nhiều năm lấn cấn về vấn đề nên ly dị hay không. Lý do cũng vì không thể chịu nổi những lời mỉa mai hạ giá của người chồng. Nguyễn Trãi đã mô tả cái đáng sợ trong đời người, đó là sự sắc nhọn của miệng lưỡi và lòng người. Miệng thế nhọn hơn trong mát nhọn, lòng người quanh nửa nước non quanh. Sống dưới một mái nhà, nhiều năm tháng bên nhau, có khi vài chục hay bốn năm chục năm liền. Phải chăng vì quá gần nhau, làm cho chúng ta nghĩ rằng mình biết nhau quá? Chúng ta có cảm tưởng là mình thuộc lòng nhau, nên dần dà đã mất đi độ nhạy cảm, mất đi sự tôn trọng, mất đi sự thận trọng, từ đó có thể trở nên bừa bãi trong cách ăn nói, làm xúc phạm, tổn thương nhau, gây nên buồn đau xa cách. Ngôn từ có thể là vũ khí dễ dùng và dễ bị lạm dụng. Có khi nào chúng ta nghĩ cách làm sao cho những lời nói của chúng ta trao cho nhau có thể đem lại sự khai thông, làm cho nét mặt người thân hay anh chị em thêm rạng rỡ, ánh mắt thêm niềm tin và con tim thêm an bình. Một số trong chúng ta có lẽ đã được trải nghiệm những sự ấm áp đó. Tuy thế, lắm lúc chúng ta đem lại cho những anh chị em đang chung sống hay những người mình dạy dỗ, gặp gỡ trong công việc thường ngày, những lời khuyên quá rẻ tiền. Có nghĩa là một cách máy móc mà thiếu vắng sự đồng cảm, hay đi vào chiều sâu của lòng người, thiếu vắng sự thông cảm, đi vào chiều sâu của lòng người, vào cõi lòng anh chị em mình đang đối diện. Lắm lúc chúng ta nói những lời chỉ trên môi mép như là một loại xã giao, vuốt đuôi, không thật lòng. Và thiết nghĩ, nếu lòng mình không thật, thà đừng nói thì hơn. Lời lẽ chúng ta trao cho nhau rất quý báu, như ông cha ta vẫn thường dạy bảo con cái rằng, cẩn thận, vì hãy nhớ rằng không thể xóa bỏ được lời đã nói ra. Những lời nói của chúng ta có cánh, nhưng nó lại không bay theo đến nơi nào như ý ta muốn. Cẩn trọng, ý thức tầm quan trọng của ngôn từ mỗi khi mở miệng, vì ảnh hưởng của lời nói lớn lao và khủng khiếp. Sức mạnh của lời nói có khả năng lật đổ cả một đế quốc và giấy động một cuộc cách mạng. Ước mong các bạn hãy ý thức về những lời mình nói ra hàng ngày, làm sao để xây dựng hơn là phá đổ. Hẹn gặp lại các bạn.
Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai, nhưng bây giờ anh không tin điều ấy. Anh chỉ thấy tôi sai vì vậy. Trên đời này xấu nhất lại là tôi. Trên đời này yêu nên tốt ghét nên xấu. Trên đời này yêu nhau lắm cắn nhau đau. Nên ngày nào tốt nhất đã là tôi. Nhưng giờ này xấu nhất cũng là tôi.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dại giàu sớm hôm, bao năm tháng con mong mong tròn niềm cậy trong Chúa thương đời con tin Chúa ơi Chúa chính là niềm vui của con tin Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó con tin Chúa chớ che cho con thoát những ngày tối tăm.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội kính nhớ hai thánh Faustino và Giovita. Trong những phút cầu nguyện hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chiêm ngắm về hai vị thánh này. Thánh Faustino và Giovita là hai anh em ruột sống tại Brescia, nước Ý. Các ngài là những thành viên trong số những Kitô hữu tự đạo tiền khởi. Các ngài đã chịu đau khổ suốt cuộc bắt hại của vua Hariano ở thế kỷ thứ hai. Hồi còn niên thiếu, Faustino và Giovita rất được mọi người biết đến vì lòng mộ mến tôn giáo của mình. Các ngài cũng làm nhiều việc bác ái Kitô giáo. Các ngài cùng nhau giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, nghèo túng. Đức Giám mục Giáo phận Brescia đã truyền chức linh mục cho các ngài, và các ngài đã bắt đầu rao giảng khắp nơi cho những người giàu lẫn người nghèo. Các ngài đã hy sinh hết mình để đem nhiều linh hồn về cho Thiên Chúa. Bởi vì lúc ấy đang là thời kỳ bắt đạo gắt gao, nên người ta rất dễ hoang mang lo sợ. Nhưng đối với Faustino và Giovita thì không thế. Các ngài chẳng hề sợ hãi trước binh lính của nhà vua, dù những người này thực sự đã giết hại nhiều Kitô hữu. Khi nhà vua nghe biết Faustino và Giovita dám công khai giảng dạy, vua liền ra lệnh bắt giam và cho lính tra tấn hành hạ các ngài. Vua hy vọng rằng nhục hình sẽ làm cho các ngài phải im lặng. Thế nhưng, dù phải chịu đau khổ, hai vị linh mục vẫn cương quyết rao giảng về Chúa Giêsu. Các ngài vẫn giữ tư thế cầu nguyện, ngay cả trong chốn lao tù khủng khiếp ấy. Các ngài thật sự sẵn lòng hiến dâng hết những đau khổ của mình cho Thiên Chúa. Faustino và Giovita đã khích lệ nhau, hãy cứ can đảm dù có phải chết vì Chúa Giêsu như các thánh tự đạo. Cả hai anh em vẫn một lòng cương quyết giữ vững niềm tin và tình yêu đối với Chúa Giêsu cho tới lúc chịu tự đạo. Chúng ta không biết được chính xác ngày các ngài về trời. Tuy nhiên, tấm gương anh dũng của hai thánh Faustino và Giovita thật là một ký ức thiêng liêng và là một dấu hiệu đánh thức tất cả mọi người chúng ta. Tấm gương kiên cường về đời sống làm chứng cho đức tin của hai thánh là một bài học sáng giá cho chúng ta trong năm đức tin này. Đức Giáo hoàng Benedicto đã đề nghị trong năm nay sẽ là năm đức tin. Bởi ngày nay người ta càng xa rời đời sống đức tin. Đức Giáo hoàng muốn nhắn nhủ chúng ta, căn cốt của đời sống Kitô hữu chính là tin tưởng tuyệt đối vào lời của Thiên Chúa. Giữa một xã hội nhiều muốn chối bỏ Thiên Chúa, thì việc làm chứng cho Chúa là điều khẩn thiết và cấp bách hơn bao giờ hết của mọi tín hữu chúng ta hôm nay. Ước gì chúng ta cùng đào sâu đời sống đức tin trong năm nay bằng cách học hỏi lẫn nhau nơi anh chị em của mình. Như thánh Faustino và Giovita, chúng ta hãy khuyên bảo nhau yêu mến và sống đức tin của mình vào Chúa Giêsu.
thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay, một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm, bao năm tháng con mỏi mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn, niềm cậy trông Chúa thương đời con. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.